Linh vực, chương 270. Bốn tên quái vật, góc truyện audio.com. Dưới chân đám tộc nhân giác ma tộc ở bên trong ma thần sơn mạch, máu chảy thành sông. Mặc kệ tiếng kêu la thảm thiết của bọn chúng, mặc kệ chúng ngăn chặn như thế nào, máu tươi vẫn không ngừng theo các khe hở chảy ra. Hắc hắc hắc, tiếng cười tà dị của Huyết Lệ không ngừng phát ra từ trong miệng của Tần Liệt. Càng kỳ quái là Tần Liệt lại nhìn thấy đống máu tươi của đám giác ma tộc đang từng chút một ngưng tụ, dung hợp lại. Không bao lâu sau, một tên huyết sắc yêu ảnh đã trở mình đứng dậy từ trong đống máu bầy nhầy kia. Tần Liệt ngay lập tức hóa thành một đạo huyết quang, mang theo đồ án mạch máu kỳ quái từ xa bay đến, nhập vào huyết ảnh. Trong một sát na, Tần Liệt cảm giác được toàn bộ thân thể, huyết mạch của bản thân dung hợp thành một thể thống nhất với huyết ảnh, ngay cả linh hồn thậm chí cả linh hải cũng hoàn toàn dung hợp hoàn mỹ. Hắn bây giờ giống như linh hồn, trái tim, ý thức của huyết ảnh, có thể tùy ý điều khiển yêu vật này. Một cổ huyết sát khí thức đậm đặc đến cực điểm từ trên người huyết ảnh phóng xuất ra, huyết vụ tràn ngập khắp nơi làm cho máu tươi của bọn người giác ma tộc tiếp tục sôi trào. Gia, à, ô ô ô ô, ở bên trong huyết yêu truyền đến tiếng hét của Tần Liệt, cơ thể khổng lồ của nó cũng có vài phần dáng vẻ giống hắn, rồi đột nhiên lao vút về phía chân trời. Ở trên không trung của ma thần sơn mạch, bên trong ma vân cuồn cuộn, lôi điện cự mãng cùng với hai tên tà thần được bao bọc trong hắc diễm và lôi điện đen kịt đang điên cuồng chém giết chiến đấu. Sau một thời gian dài chiến đấu, cự mãng có vẻ chật vật chống đỡ không nổi. Nó vốn không có thân thể mà chỉ do lôi điện cùng linh hồn biến ảo thành hình dạng này, hơn nữa lực lượng của nó tích lũy cũng chưa đủ, nếu chiến đấu lâu dài ở U Minh giới cũng không có gì sáng suốt. Trong ma vân cùng hắc diễm cuồn cuộn, từng đạo tia chớp trên người cự mãng liên tục chớp lóe, thân thể nó không ngừng rút nhỏ lại, khí tức suy yếu dần. Tống Đình Ngọc đang ở trong miệng của cự mãng cũng tinh tế cảm nhận thấy, lôi đình lực lượng trên người cự mãng dưới sự trùng kích liên tục của tà thần đang không ngừng suy sụp. Sau mỗi một đạo tia chớp nổ vang, thân thể của cự mãng cũng không ngừng thu nhỏ lại. Đang lúc Tống Đình Ngọc còn lo lắng cho cự mãng, nàng bất chợt nhìn thấy một vòng huyết ảnh bất ngờ xuất hiện trong ma vân. Sau khi xuất hiện, huyết sắc cự yêu trực tiếp dùng huyết trảo sắc bén mạnh mẽ xé rách bức màn ma vân, trực tiếp xông vào trận chiến cuồng bạo giữa cự mãng và hai tên tà thần. Với chiến đấu ở cấp độ này, ngay cả Tống Đình Ngọc cũng hết sức kinh hãi, trong nội tâm không khỏi sinh ra cảm giác nhỏ bé vô lực chẳng thể làm được gì. Khặc khặc kiệt, huyết sắc cự yêu đột nhiên nhe răng cười, tiếng cười do nó phát ra vang lên kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, rồi nó bất ngờ lao tới đánh tên tà thần có đôi cánh đen kịt, chính là tên tà thần ban truyền thừa cho Cao Vũ. Từ trên không trung ngưng tụ ra một dải máu tươi dài và hẹp giống như huyết hà, từ dưới nhìn lên thấy giống như tinh hải đang hạ thấp xuống, huyết hà trông giống một cái duy băng quấn quanh người tà thân, đem cả thân hình và đôi cánh của nó mạnh mẽ trói lại, rồi sau đó thân thể linh động của tà thần nhanh chóng bị kéo xuống. Trong đôi mắt đẹp của Tống Đình Ngọc hiện lên thần sắc kinh dị cùng ngạc nhiên không thể tin được, nàng chăm chú nhìn về phía huyết yêu từ góc truyện audio.com. Trong cơ thể nó không ngừng phát ra tiếng cười dữ tợn, không ngờ lại chính là Tần Liệt. Phát hiện này làm cho nàng kinh hãi gần chết, nàng chăm chú nhìn kỹ hơn thì thấy huyết yêu này không ngờ có 5-6 phần giống Tần Liệt, giống như Tần Liệt sau khi phóng lớn lên gấp trăm lần rồi được bao phủ một tầng huyết thủy. Con mắt Tống Đình Ngọc càng ngày càng sáng, nhưng trong lòng càng ngày càng mê hoặc. Chẳng lẽ thật sự là Tần Liệt? Nàng không ngừng tự hỏi mình, nhưng không có đáp án chính xác. Ô ngao, tên tà thần bị huyết yêu từ bên trên kéo xuống đang không ngừng ngửa mặt lên trời kêu to, hắn tức giận bỏ qua lôi điện cự mãng, quay ngược qua chém giết cùng huyết yêu. Trong chốc lát, đại địa ầm ầm chấn động, huyết ảnh lướt động, huyết quang nổ bắn tung tóe, hắc sắc ma khí vần vũ bạo động, thiên địa biến sắc. Lúc này ở trong ma thần sơn mạch, bốn tên quái vật khổng lồ điên cuồng chém giết, đánh đến hôn thiên ám địa từng chấn động, năng lượng mãnh liệt bàng bạc lan ra làm cho phần lớn tộc nhân giác ma tộc sợ hãi run như cầy sấy, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Mà ngay cả những lão nhân tế tự giác ma tộc đang nhao nhao cũng sợ hãi câm như hến, có vẻ như bọn chúng bị ảnh hưởng của cuộc chiến kinh khủng này chấn nhiếp. Lôi điện cự mãng cùng huyết sắc cự yêu xuất hiện làm cho trong lòng bọn chúng sinh ra một tia sợ hãi, không biết hai cái sinh linh đáng sợ đang giao phong cùng tà thần cuối cùng có lai lịch như thế nào. Tần Liệt ở trong huyết yêu mặc dù không thể khống chế bản thân, không thể vận dụng lực lượng, nhưng hắn có thể xem, có thể dùng hồn hồ cảm thụ cuộc chiến. Hồn hồ của hắn bây giờ trong sáng như gương, trong đó hiển hiện từng bức họa sinh động, có cự mãng đang chiến đấu cùng tà thần đầu rắn, có huyết yêu tà dị đang chém giết với tà thần đầu mọc sừng, lưng có cặp cánh đen kịt. Tràng cảnh chiến đấu của cả bốn, ngay cả lực lượng vận dụng, cấm thuật bí pháp thi triển, biến hóa của ấn quyết không ngờ cũng hiện ra rất ấn tượng trong hồn hồ. Huyết Lệ không ngừng di chuyển từ nơi này sang nơi khác ở mọi góc độ giống như chiếu cố để hắn có thể quan sát được hết mọi diễn biến của trận đánh. Ở trong cuộc chiến cuồng bạo đang diễn ra nhưng hắn lại như đang đứng bên lề, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn ngắm cuộc đại chiến của bốn sinh vật khủng bố. Vạn tượng cảnh, muốn xem vạn tượng nhân gian, muốn nhìn thấy những điều kỳ diệu khó gặp chỉ có thể dùng tâm cảnh để cảm ngộ, dùng hồn mà cảm giác, dùng hồn hồ phản ánh tái hiện. Ở một bên xem xét, hắn cứ lặng yên suy nghĩ, nghĩ đến áo quyết tu luyện của vạn tượng cảnh, dùng linh hồn để cảm thụ, dùng con mắt phát hiện, dùng hồn hồ để ghi chép lại từng chút một. Mải ngắm nghía si mê, bất chi bất giác, hắn lại thần kỳ tiến vào trạng thái vô pháp vô niệm. Linh hồn của hắn, ý thức của hắn, ngay cả hồn hồ tâm, thân thể, đều chìm vào cảm giác kỳ diệu này, toàn tâm toàn ý cảm thụ mọi biến hóa dù là nhỏ nhất xảy ra quanh mình. Chỉ trong chốc lát hắn liên tiếp sinh ra ảo giác kỳ diệu, có lúc hắn cảm giác mình là lôi điện cự mãng, sau đó, hắn cảm giác mình là huyết sắc cự yêu, lại một lát sau, hắn thậm chí cảm giác mình chính là hai tên tà thần. Cảm giác kỳ diệu này không thể mô tả bằng lời, mang đến cho hắn rất nhiều cảm ngộ, giống như hắn đang hóa thân thành một sinh linh đi tham dự thịnh yến đại hội thi đấu nào đó. Hắn dần dần trầm mê vào trong cảm giác. Góc truyện audio.com, vì diệu kia, còn lúc này, bốn con quái vật vẫn đang điên cuồng đánh qua đánh lại ở trong ma thần sơn mạch. Ma vân không ngừng bốc lên cuồn cuộn, lôi điện trận trận oanh minh, hắc diễm rừng rực bốc cháy bao trùm cả bốn người vào trong đó. Khí tức khủng bố của cuộc chiến lan ra chấn động toàn bộ U Minh giới. Ở trong một tòa chủ thành của giác ma tộc gọi là Hắc Giác Thành, trên một quảng trường rộng lớn, có một tên cường giả sáu sừng của giác ma tộc đang đứng đó, hắn đang dùng ngôn ngữ U Minh giới hung hồn hét lớn. Mà ở phía dưới quảng trường đang tập trung vô số chiến sĩ giác ma tộc, mỗi tên đều ngồi ngay ngắn trên lưng minh thú chăm chú lắng nghe hiệu lệnh của tên cường giả kia. Bọn chúng chính xác đang chuẩn bị vật tư để đi vào Tà Minh Thông Đạo, xâm nhập Xích Lan Đại Lục. Đang mải mê hò hét, tên cường giả sáu sừng giác ma tộc bỗng nhiên dừng lại, trong ánh mắt hắn lộ ra tia sáng lạ thường, hắn ngẩng đầu nhìn về ma thần sơn mạch ở phía xa xa. Rồi không nói không rằng hắn hét to một tiếng, dùng một cái phiên bố đen kịt bao bọc toàn thân, hóa thành một đạo hắc sắc điện quang bay vút về phía ma thần sơn mạch. Cùng lúc đó, ở trong một cái nghĩa địa vô danh của giác ma tộc, một lão già có vẻ gần đất xa trời của giác ma tộc đang đứng lẩm bẩm cái gì trước một thi thể nhớ kỹ, nhớ kỹ. Nhưng nhìn kỹ lại, lão già này chẳng ngờ cũng có 6 cây sừng. Đang âm thầm lẩm bẩm, bỗng nhiên lão già cũng cảm nhận được động tĩnh to lớn từ ma thần sơn mạch truyền đến, ngay lập tức hắn ngưng bặt hướng ánh mắt già nua nhìn về ma thần sơn mạch. Ô ô ô, ô ô ô, ô ô ô, phần lớn lão nhân tế tự giác ma tộc tay vung vẩy bạch cốt quyền trượng, phóng xuất ra từng đợt chấn động linh hồn, giống như đang gọi về cái gì đó. Dưới sự triệu hoán của bọn chúng, chỉ thấy từ trong những mô đất nhỏ ở rải rác trong những ngọn núi của ma thần sơn mạch từng đám u hồn lệ quỷ bỗng nhiên bồng bềnh trôi nổi lên rồi sau đó bay nhanh về phía hai tên tà thần, nhập vào cơ thể chúng. Hai tên tà thần vốn đang mệt mỏi vì tiêu hao lực lượng, linh hồn, ngay lập tức trở nên phấn chấn giống như đã được bổ sung đầy đủ, khí thế của chúng đột nhiên tăng vọt lớn như biển, mạnh mẽ vô cùng vô tận. Suy suy suy, mà lúc này, thân thể lôi điện cự mãng vốn dài trăm thước thời điểm này lại rút nhỏ mất 2/3, chỉ còn dài khoảng 30 thước. Mà huyết sắc cự yêu cũng chẳng khá hơn, ở trong chiến đấu thân thể nó cũng nhỏ lại gần một nửa. Mà ngược lại, cơ thể hai tên tà thần cũng bị rút ngắn lại, chẳng ngờ sau khi được bổ sung từ đám u hồn lệ quỷ, lại thần kỳ sinh trưởng dài thêm ra. Dù sao nơi này cũng là ma thần sơn mạch, là thánh địa của U Minh giới, ở chỗ này tử chiến cùng bọn chúng, khả năng chiến thắng rất ít. Thanh âm của Huyết Lệ vang lên trong óc Tần Liệt, có cường giả sáu sừng của giác ma tộc đang đến, trước khi bọn chúng chạy tới đây phải nhanh chóng ly khai ma thần sơn mạch ngay. Sáu sừng ra hỏa, so với hai cái phân thân của tà thần cũng không kém hơn bao nhiêu, đi thôi. Đi, ngay lập tức từ trên người cự mãng truyền tới một chấn động linh hồn do lôi điện ngưng tụ thành. Lôi điện cự mãng cùng huyết sắc cự yêu cả hai giống như đã đạt thành ăn ý, đều bỗng nhiên không hẹn mà cùng thoát ly chiến trường, nhắm hướng U Minh chiến trường phóng đi. Ô ngao, hai tên tà thần gào thét giống giận kinh thiên động địa cũng không chậm trễ chút nào truy kích phía. Góc truyện audio.com, sao, mà giờ phút này, thân thể Tần Liệt đang từ trên mi tâm của huyết yêu đi ra, hắn chậm rãi xé rách huyết sắc dần dần hiện ra. Huyết yêu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai tên tà thần, một nhanh một chậm đang điên cuồng đuổi theo không bỏ, mà tên tà thần có sừng trên đầu, hai cánh sau lưng có thể bay trên trời nên tốc độ cực nhanh, giống như hóa thành một mảnh ma vân mờ mịt đang tiến đến ngày một gần hơn, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Hai cái phân thân tà thần sau khi được oán linh, lệ quỷ bổ sung, lực lượng tăng lên rất nhanh. Hơn nữa, ồ, Huyết Lệ bỗng nhiên kinh hô lên, hắn như cảm giác được cái gì, đột nhiên kêu lên. Không đúng, có cổ quái, tên tà thần này, tàn hồn ý thức của hắn, đã dung hợp hoàn toàn cùng linh hồn người thừa kế. Trong thân thể của hắn còn có một người thừa kế do hắn tuyển chọn, kẻ này đã sáp nhập thành công vào tàn hồn cùng lực lượng của hắn rồi. Không tốt, lời nói của Huyết Lệ còn chưa dứt, Tần Liệt cũng cảm giác được một chấn động vô cùng tà ác trong cơ thể. Vào thời điểm huyết sắc cự yêu quay đầu nhìn lại, Tần Liệt phát hiện sâu trong đồng tử của tà thần ẩn ẩn hiện lên một cái bóng người mơ hồ. Ở trong cơ thể của tà thần, Cao Vũ đang nằm trong trái tim của hắn, toàn thân trần truồng, chân tay giang ra, một quả tim đen như mực. Nhiều đám hắc ám ma lực nồng đậm thông qua trái tim đen đang tiếp xúc cùng thân thể Cao Vũ, giờ khắc này, Cao Vũ như hóa thân thành tà thần. Linh hồn của hắn cũng đang nhanh chóng đem tàn hồn của tà thần dung hợp tiếp nhận, cảm ngộ hết phần lớn lực lượng pháp quyết của tà thần. Mà ngay cả con mắt của tà thần, phảng phất cũng trở thành ánh mắt của hắn, hắn thông qua tà thần, nhìn về phía huyết sắc cự yêu ở phía trước. Huyết sắc cự yêu đột nhiên quay đầu lại, ở chỗ mi tâm của huyết yêu Cao Vũ nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc Tần Liệt. Cách chương.